Thành ra thầy dạy là tụi con đừng có sợ vọng. Chư tổ cũng dạy là đừng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Chỉ sợ mình quên, mình theo thôi. Còn vọng khởi liền biết, biết đó liền không. Như vậy, hễ vọng khởi, biết, biết là không. Tuy nhiên, cái tập khí vọng tưởng của mình nó rất là dày. Vì vậy, khi tu á, chúng ta phải miên mật. Miên mật có nghĩa là đừng có thưa hở, là nó cứ lên lúc nào là mình biết. Và cứ thưa dày đặc như vậy, miên mật như vậy, chúng ta gọi là định. Cái định không phải là cần nhắm mắt lim dim ngồi mới là vào định, mà duy trì sự tỉnh giác. Vọng khởi biết không theo, vọng khởi biết không theo, cứ như vậy chính là tự tánh định, không có bị theo. Hễ không theo thì nó là không, thì cái biết hiện tiền này nó rõ ràng. Như vậy gọi là hằng giác. Và cái hằng giác này khi nào cũng có sẵn. Thành ra mình thấy tất cả những cái chỉ dạy này nó rõ ràng lắm. Chỉ có điều mình chưa có quyết tâm tu. Khi nào mà mình thấy sanh tử vô thường nó dí tới mình á, lúc đó mình tu. Còn bây giờ thật ra mình nghe thì nghe chứ cũng còn lơ là lắm. Có một cái cô gái ở Lầu Xanh tên là Ohashi. Thì ngày xưa vốn là con của một cái thuộc hạ tướng quân. Nhưng mà sau khi cha cô mất cái địa vị kèo súc, sa súc, đói kém thì phải bán cô để mà cô phải làm cái nghề ở trong Lầu Xanh. Nhưng mà Ohashi rất là thông minh, rất đẹp, giỏi văn chương nghệ thuật, rất là quyến rũ. Và nhờ vào cái tài năng của mình, cô trở thành một cái kỹ nữ nổi tiếng trong cái xóm Đèn Hồng ở Kyoto. Tiền bạc không thiếu, chung quanh khi nào cũng có người sẵn sàng quỳ gối để mà xin một nụ cười hết cả. Nhưng mà cô vẫn thấy buồn, vẫn không chấp nhận được cái sự bất hạnh rơi xuống đời mình. Tại vì cô bị bán vào đó, chứ cô đâu có muốn vào đó. Và lại rất thông minh nữa, giỏi văn chương. Thành ra cứ thấy cái đời sống mà trên nhung lụa của mình hiện nay là một sự bất hạnh. Và cuối cùng thì cô bị trầm cảm, chán nản, không cứu chữa được và bắt đầu mòn mỏi, ốm o, gầy mòn, bắt đầu xấu đi. Thì một hôm, trong những cái người khách là lui tới, thấy cái tình trạng xuống dốc của cô này. Và ông này tuy là lui tới cái xóm Đèn Hồng, nhưng mà lại là một người biết về thiền, tập thiền. Thì khi mà Ohashi tâm sự về cái nỗi lòng của mình, thì người khách này mới nói là thế này nè: tôi hiểu, cô mà bệnh là phải thôi. Và cái bệnh của cô, nếu mà muốn chữa lành, tốn cả ngàn lượng vàng ròng chưa chắc chữa khỏi. Tuy nhiên, có một cái lối thoát đơn giản nhất, khỏi tốn xu nào. Tôi có thể chỉ cho cô, nhưng mà cô có tin không? Cái cô này, cô nói tin. Cái ông này, ông cười. Ông nói là vậy, nhưng mà cô không thật tin đâu. Đôi ba lần cô này nài nỉ: nếu mà ông nói thật thì làm sao mà tôi lại ngờ được, xin làm ơn dạy tôi. Và lần này thì thay vì cái ông đó quỳ dưới chân cô này, thì cô này quỳ dưới chân rất là thành tâm: xin hãy chỉ dạy cho tôi. Cúi đầu thành tâm. Lúc đó người khác mới chịu nói. Chúng ta nghe cái lời của cái người khách này: trong toàn thân cô không có gì là không do cái tri giác mà ra. Tri giác chính là ông chủ. Bất cứ làm việc gì, ngay cả cái khi vội vã nữa, từ nay trở đi, ông cô hãy nhìn cái ông chủ bên trong. Luôn luôn tự hỏi, cái gì thấy, cái gì nghe. Bất cứ làm việc gì, chỉ có cái gì thấy, cái gì nghe. Nếu cô quán chiếu một cách siêng năng không lơi lỏng, thì Phật tánh sẵn có của cô sẽ xuất hiện. Và nếu cô đạt đến tình trạng này, cô sẽ thấy nó là con đường tắt để giải thoát khỏi cảnh giới của đau khổ. Như vậy là đem cái pháp môn tối thượng thừa để chỉ cho cái cô gái ở xóm đèn hồng này. Cô này nghe xong chắp tay, cúi đầu và ghi cái lời đó vào lòng. Cúi lại ba lại. Đối với cái người phụ nữ của Nhật á, thì họ thường hay cung kính lễ lại. Sau đó từ đó trở đi thì Ohashi âm thầm tu cái lối này. Cô vẫn tiếp khách, cô vẫn cười duyên với khách, nhưng mà cái gì cười, cái gì rót trà, cái gì đang ca hát, miên mật không lơi lỏng. Và cho tới một đêm thì trời giông bão sấm sét tới nỗi mà 20 nơi bị sét đánh trong một đêm đó. Mà cô này thường rất là sợ sấm sét, và cô nằm sát bên cái người tớ gái, thì ngay cái lúc đó cô mới nhớ tới cái bài học thiền. Và vừa nhớ tới cái bài học thiền thì cô ngồi vùng dậy. Và bất ngờ lúc đó một cái lằn sét nó đánh thẳng vào trong sân, ngay trước sân nhà. Mà quý vị biết khi mà sét đánh gần mình á, là cái âm thanh nó lớn hay nhỏ? Nó rất lớn và đánh thẳng vô sân nhà, cho nên cái ánh sáng nó chói như là đèn điện ban ngày vậy đó, hơn thế nữa. Và cái sức ép của cái lằn sét nó hất cô té ngửa, ngộp thở luôn. Và ngay khi mà thở lại được thì Ohashi nhận thấy cái tánh biết của mình một cách rõ ràng hơn bao giờ cả. Và ngay lúc đó cô cười phá ra, không còn cái ngục tù bị giam hãm bao lâu nay nữa. Thì kỳ diệu thay là khi mà cô có được cái niềm vui trong lòng rồi, thì cái nhân duyên nó lại đưa tới có một người xuất hiện chuộc cô ra khỏi cái nhà chứa. Và cô thoát khỏi cái đời ở trong cái xóm đèn hồng. Sau đó cô mới tìm đến gặp thiền sư Bạch Ẩn và dùng cái phần đời còn lại của mình để đi sâu vào trong cái cõi ngộ. Và chúng ta thấy bất luận thuộc hạng người nào, làm công việc gì, như thế nào, nếu thật tâm tin cái ông Phật đơn giản nơi mình thì ông Phật đó xuất hiện, chứ không ở đâu xa khác. Vì thế nếu mà có vọng niệm thì chỉ cần biết thì cái biết đó chính là Phật. Còn nếu không vọng niệm thì Phật cũng không.